Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
12 tháng 9, dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele lên án việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden chưa nỗ lực để bảo vệ tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà Steele cho biết trong thông cáo ngày 12 tháng 9, dân biểu Michelle Steele lên án việc chính quyền Biden liên tục từ chối ủng hộ tự do tôn giáo, 6 tháng sau khi bà kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CBC, do quốc gia này vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo. Vào hồi tháng 3, 2024, bà Steele kêu gọi đưa Việt Nam vào danh sách CPC trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam gia tăng giam giữ các tù nhân lương tâm. Đến tháng 6, 2024, khi xảy ra sự mất tích bí ẩn của nhà sư Thích Minh Tuệ, sau khi ông dẫn đầu một đoàn khất thực kéo dài một tháng, nữ dân biểu này lại kêu gọi lần nữa. Bà Steele dẫn các tin tức cho rằng chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông và những người tháp tùng ông trong cuộc đột kích vào ban đêm. Trong một phản hồi cho bà Steele, chính quyền Biden nói họ đã theo dõi chặt chẽ chuyến khất thực đầy cảm hứng của ông Thích Minh Tuệ và họ vẫn quan ngại về tình trạng tự do tôn giáo nói chung ở Việt Nam. Bà Steele nhận định, nhưng bất chấp mối quan ngại như đã nêu, họ vẫn kiên quyết từ chối coi Việt Nam là một quốc gia vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Bà cho biết, việc chính quyền Biden thiếu hành động chống lại cuộc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam chẳng khác nào là mở đường cho các chính phủ đàn áp trên toàn cầu. Vị dân biểu đại diện cho Điện hạt 45 của bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở hải ngoại, giống như nhiều vấn đề khác, chính quyền Biden chỉ nói suông và không có hành động gì về nhân quyền. Bà khẳng định rằng bà sẽ tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Biden để đảm bảo quyền tự do biểu đạt và thờ phượng ở Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố trên, nhưng chưa được trả lời. Theo luật định, Ngoại trưởng Mỹ có trách nhiệm đưa một quốc gia vào danh sách CPC nếu quốc gia đó có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP, một cơ quan độc lập lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ thành lập, cũng liên tục kiến nghị chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Điều này sẽ dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn và có thể có các biện pháp trừng phạt. Hồi tháng Giêng năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony tuyên bố tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt do các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, dù chính quyền Việt Nam trong 2 năm qua cố gắng vận động để thoát khỏi danh sách này. Trước đó, vào tháng 12, 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Việc chỉ định danh sách cần theo dõi đặc biệt dành cho quốc gia có vi phạm tự do tôn giáo nhưng ở mức độ ít nghiêm trọng hơn CPC. Khi bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách này là thiếu khách quan. Ngoài ra, Hà Nội còn lặp lại tuyên bố của họ rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền con người, cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. The Voice of America,
VOA. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông Phan Văn Bách, người bị truy tố vì chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội và sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 9. Ông Bách, 49 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt giam ngày 29 tháng 12 năm 2023 vì các bài đăng trên trang Facebook cá nhân và bị buộc tội theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, trong đó cấm phát tán và tuyên truyền vật phẩm cũng như tài liệu chống phá nhà nước Việt Nam. Nếu bị kết tội trong phiên tòa sắp tới, ông Bách sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 12 năm tù. Phan Văn Bách là nạn nhân mới nhất của chiến dịch mà chính phủ Việt Nam đang tiến hành nhằm đàn áp mọi bất đồng chính kiến. Bà Patricia Gossman, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, nói trong tuyên bố do tổ chức có trụ sở Mỹ đưa ra hôm 12 tháng 9. Bà còn nói rằng danh sách những công dân Việt Nam bị giam giữ vì nói lên suy nghĩ của mình đang ngày càng dài ra, ngay cả khi các đối tác thương mại của Việt Nam không để ý đến các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống của nước này. Việt Nam luôn phản bác các báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch và các tổ chức quốc tế, cũng như cho biết rằng chính quyền không giam giữ ai chỉ vì nêu lên chính kiến mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Phiên tòa xét xử ông Bách sẽ diễn ra một tuần trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đến New York để tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc, theo Human Rights Watch. Việt Nam chưa chính thức công bố về việc tham dự của ông Lâm, nhưng truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 13 tháng 9 đồng loạt đưa tin rằng ông Lâm đã gửi thông điệp được ghi hình trước tại sự kiện lời kêu gọi toàn cầu về hội nghị này, trong đó ông nói rằng người dân là trung tâm của các chính sách và hành động. Kể từ tháng 8 năm nay, các tòa án ở Việt Nam đã xét xử và tuyên án ít nhất 9 nhà hoạt động nhân quyền vận động cho quyền tự do ngôn luận và công lý xã hội, bao gồm blogger Nguyễn Chí Tuyến và nhà báo Nguyễn Vũ Bình, với các bản án dài hạn. Theo Human Rights Watch, ông Bách đã vận động cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Ông đã tham gia các cuộc biểu tình công khai phản đối luật an ninh mạng hà khắc của Việt Nam, cũng như công ty thép Formosa Hà Tĩnh, một công ty Đài Loan xả chất thải độc hại ra biển Hà Tĩnh khiến hàng triệu con cá chết và phá hủy sinh kế của cộng đồng ngư dân miền Trung Việt Nam vào năm 2016. Vào tháng 3 năm 2016, ông Bách tìm cách ứng cử vào Quốc hội Việt Nam với tư cách ứng cử viên độc lập, nhưng việc ứng cử của ông bị vô hiệu hóa ở vòng đầu tiên. Ngay cả những ứng cử viên độc lập cũng phải được Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam chấp thuận. Theo Human Rights Watch, vào tháng 5 năm 2021, ông Bách đã tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội với lý do rằng nó sẽ không tự do và công bằng. Từ năm 2017 đến năm 2018, ông Bách tham gia vào kênh YouTube Trấn Hưng TV, được một nhóm các nhà hoạt động như Lê Văn Dũng và Lê Trọng Hùng điều hành để phát trực tiếp trên Facebook với các bình luận về các vấn đề xã hội và chính trị. Họ đã phỏng vấn và cung cấp lời khuyên cho những người dân đang phải đối mặt với việc bị tịch thu đất đai cũng như những người đã trải qua các hình thức đàn áp hoặc bất công khác của chính phủ, trong đó có mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Những người dẫn chương trình của Trấn Hưng TV như ông Bách cũng đã cung cấp thông tin về các quyền cơ bản và luật pháp cho người xem và phân phát miễn phí các bản sao hiến pháp Việt Nam. Vì hoạt động của mình, theo Human Rights Watch, ông Bách đã bị công an quấy rối, đe dọa, giam giữ và thẩm vấn nhiều lần. Theo tổ chức dự án 88 chuyên thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam, vợ của ông Bách vào tháng trước đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng sức khỏe của chồng mình khi cho biết rằng ông Bách đã sụt mất 25kg và bà lên tiếng kêu gọi với cộng đồng quốc tế vận động giúp ông có cơ hội chữa trị ở bệnh viện cũng như được trả tự do. Tội duy nhất mà Phan Vân Bách phạm phải là kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền và ngừng ngược đãi công dân của mình. Bà Gosman nói như vậy và kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Úc và Nhật Bản phải ngừng che giấu những vi phạm của chính phủ Việt Nam. Trong báo cáo nhân quyền mới nhất được đưa ra vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có những tiến bộ về nhân quyền trong năm qua khi đã kết án hàng chục người chỉ vì họ thực hiện các quyền con người được quốc tế công nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định Hà Nội nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập và kiên định chính sách 4-0 của mình, cũng như kêu gọi các nước tôn trọng độc lập chủ quyền khi phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ở Trung Quốc hôm 13 tháng 9 theo truyền thông trong nước. Ông Giang tái khẳng định lại điều mà các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam từng nhiều lần nói trước đây về chính sách quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam nhằm cân bằng giữa các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, trong bài phát biểu mà Quân đội Nhân dân nói là quan trọng và tuổi trẻ cho biết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự diễn đàn. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nằm trong số những người phát biểu tại phiên toàn thể của buổi khai mạc hôm 13 tháng 9 tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, một đối thoại an ninh khu vực thường niên mà Trung Quốc thiết lập từ năm 2016. Diễn đàn năm nay có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và quan chức từ hơn 100 nước, có chủ đề là cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai. Khẳng định rằng Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình, ông Giang nói rằng Hà Nội nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của mình theo Quân đội Nhân dân. Chính sách đối ngoại đa phương hóa của Việt Nam được thể hiện mạnh mẽ trong ngoại giao cây tre mà quốc gia Đông Nam Á thực hiện trong những năm qua, với việc chính quyền Hà Nội gần đây đưa Mỹ và các đồng minh của Washington gồm Nhật Bản và Úc lên thành đối tác quan trọng bậc nhất ngang hàng Trung Quốc và Nga. Trong bài phát biểu cũng được tuổi trẻ trích dẫn, ông Giang nhắc tới sự kiên định của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách quốc phòng 4-0 và nhất quán không liên kết với nước này để chống nước kia. Ông Giang cũng nêu rõ rằng tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ, nhất là chủ quyền trên biển, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn nan giải như nhiều nơi trên thế giới. Nhưng trước sau như một, theo ông Giang, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vướng mắc bất đồng bằng biện pháp hòa bình và thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế theo Quân đội Nhân dân và tuổi trẻ. Trong khi nói rằng Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của các nước tại khu vực vì mục đích hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp hay cản trở sự thịnh vượng và ổn định của mỗi quốc gia. Ông Giang không đề cập trực tiếp cụ thể đến nước nào, nhưng Việt Nam có tranh chấp chủ quyền nhiều nhất với Trung Quốc trên Biển Đông và đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh đưa tàu thuyền xâm phạm lãnh hải của mình. Chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam cũng được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến nhắc đến khi gặp mặt Quốc vụ Khanh Quốc phòng Vương quốc Anh và Bắc Ireland Vernon Corker tại đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh hôm 13 tháng 9 tại Hà Nội theo Vietnamnet. Trong buổi đối thoại, ông Chiến nhấn mạnh rằng Việt Nam kiên định chính sách 4.0, trong đó không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Theo Vietnamnet, đối thoại diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh được quan tâm thúc đẩy và hợp tác quốc phòng tiếp tục là thành tố quan trọng.
Australia và Hàn Quốc cùng với một số tổ chức quốc tế mới thông báo hỗ trợ tài chính và hàng hóa nhân đạo cho Việt Nam, khắc phục hậu quả của bão Yagi, mà Việt Nam gọi là bão số 3. Trong một thông cáo với tiêu đề Australia sát cánh cùng Việt Nam sau siêu bão Yagi, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam hôm 11 tháng 9 cho biết rằng một lô hàng cứu trợ khẩn cấp đã hạ cánh xuống Hà Nội trước đó một ngày. Thông tin về lô hàng này được đưa ra sau khi chính phủ Australia thông báo sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu đô la Úc, khoảng hơn 2 triệu đô la, nhằm phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo, vật tư cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ thiết yếu khác. Chúng tôi rất vui mừng vì đã có thể nhanh chóng huy động hỗ trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để đảm bảo hỗ trợ tới được các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng, cơ quan ngoại giao Australia cho biết. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tính đến trưa ngày 12 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết mất tích, trong đó tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề nhất với 82 người chết và 95 người mất tích. Hà Giang cũng nằm trong số các tỉnh thành chịu thiệt hại về nhân mạng. Anh Quang, một người dân ở tỉnh Hà Giang, cho VOA tiếng Việt biết rằng tỉnh này bị ảnh hưởng nhiều vì mưa lũ và sạt lở do cơn bão gây ra. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, chuyến hàng viện trợ của Australia đã được chuyển thẳng lên Yên Bái. Thực sự rất cảm động trước chuyến hàng hỗ trợ của Australia dành cho Việt Nam, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được VGP News dẫn lời nói. Ngoài Australia, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 12 tháng 9 cho biết rằng chính phủ nước này đã quyết định viện trợ cho Việt Nam 2 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ đang diễn ra của Việt Nam nhằm ứng phó với cơn bão và lượng mưa lớn gần đây. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng và giúp người dân ở những khu vực đó nhanh chóng trở lại cuộc sống thường ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói trên trang web của Bộ. Liên quan tới tình hình ngập lụt ở Hà Nội do nước sông Hồng dâng cao, theo báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, chiều 11 tháng 9, huyện Mê Linh đã huy động trên 1.000 lượt dân quân tự vệ, công an, quân đội, đoàn thanh niên, công chức, nhân dân tham gia hỗ trợ di chuyển dân đến nơi an toàn suốt đêm. Một người dân ở huyện Mê Linh cho VOA tiếng Việt biết.
Một số cái xã xung quanh gần bên sông với cả đê thì nó cũng ngập, một phần là nước nó đổ về nhiều với cả mưa mấy ngày nay nó không dứt.
Theo tờ báo này, huyện Mê Linh đã tuyên truyền vận động và di chuyển 479 người dân đến các nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân để tránh bão và ngập lụt, cũng như sơ tán hơn 389.000 con gia cầm, hơn 1.100 gia súc tới khu vực an toàn. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hôm 11 tháng 9 thông báo cung cấp 1 triệu đô la viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do bão Yagi gây ra. Theo báo Người Lao Động, cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thanh Bình đã tiếp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến trao điện thăm hỏi của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Việt Nam trong những ngày qua. Trong bức điện, tờ báo này đưa tin Thủ tướng Kishida bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão, nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để sớm ổn định lại cuộc sống. Ngày 11 tháng 9, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam, chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp như thiết bị lọc nước, tấm plastic đa chức năng để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra tại Việt Nam theo Dân Trí. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9, sau khi bão Yagi tan, ông Nguyễn Hồng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có cuộc họp để thông tin cho đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, gồm hơn 20 tổ chức quốc tế, đại sứ quán một số nước về hậu quả cơn bão, trang mạng VnExpress cho biết. Theo đó, Thứ trưởng Hiệp được dẫn lời nói với các vị khách quốc tế rằng hậu quả cơn bão là ngoài sức tưởng tượng và kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nước nhanh chóng hỗ trợ.
Báo The New York Times sẽ mở văn phòng thường trú tại Việt Nam vào tháng 10 tới, với trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, trong nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động đưa tin toàn cầu và thúc đẩy nền báo chí độc lập trên thế giới. Trong một bản tin hôm 12 tháng 9, công ty The New York Times cho biết rằng Việt Nam từ lâu luôn đóng vai trò quan trọng trong những vấn đề toàn cầu. Tờ báo này từng đưa tin về Việt Nam trong những thời khắc quan trọng của lịch sử, từ khi bắt đầu chế độ thực dân Pháp cho đến những biến động của cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Văn phòng của The New York Times tại Việt Nam đóng cửa vào năm 1975 khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Kể từ đó, tờ báo này không có phóng viên toàn thời gian tại nước Việt Nam thống nhất. Công ty truyền thông đa phương tiện của Mỹ dưới hơn 170 năm tuổi đời loan tin hôm 12 tháng 9. Tuy nhiên, một chương mới sẽ mở ra vào tháng 10. Chúng tôi rất vui mừng thông báo New York Times sẽ mở lại văn phòng thường trú tại Việt Nam. Việc The New York Times trở lại Việt Nam là chỉ dấu về sự trỗi dậy của châu Á như trung tâm quyền lực quan trọng về kinh tế và chính trị, công ty cho biết. Điều này cũng thể hiện cam kết của ban tin tức quốc tế The New York Times trong việc mở rộng phạm vi đưa tin toàn cầu và thúc đẩy nền báo chí độc lập trên thế giới. Hôm 5 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho ông Damien Kay, đại diện của tờ báo New York Times. Bà Hằng cho rằng việc mở rộng văn phòng thường trú tại Việt Nam sẽ giúp The New York Times có thêm điều kiện thuận lợi để tiến hành các hoạt động báo chí, đưa nhiều tin bài sinh động về Việt Nam và khu vực. Công ty The New York Times cho biết, trong vai trò trưởng văn phòng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tên gọi khác là Sài Gòn, ông Damien Kay sẽ khám phá những câu chuyện về kinh tế, văn hóa và thách thức của một Việt Nam sôi động và phát triển thần tốc. Ông cũng sẽ tiếp tục theo đuổi các tuyến bài về sự chuyển dịch cán cân quyền lực thế giới. Được thành lập từ năm 1851, tờ The New York Times đã có mặt tại chỗ để tường thuật những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có sự kiện chính quyền Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 1975.
Cục Quản lý An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với một số xe điện do hãng VinFast của Việt Nam sản xuất, theo thông báo đưa ra hôm 12 tháng 9, sau khi có báo cáo rằng hệ thống hỗ trợ giữ làn đường không hoạt động đúng. Cuộc điều tra đối với khoảng 3.118 xe VinFast diễn ra sau khi có cáo buộc được ghi trong 14 bản trình báo của những người lái các mẫu xe VinFast đời 2023 và 2024 rằng hệ thống gặp khó khăn trong tìm làn đường trên đường, đưa vào thông tin không đúng để điều khiển vô lăng và người lái xe khó có thể giành quyền điều khiển, theo Cục Quản lý của Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Theo văn phòng điều tra khiếm khuyết của cục này, cuộc đánh giá sơ bộ sẽ ước lượng phạm vi tần suất và mức độ nghiêm trọng của vấn đề khả dĩ và tìm cách xác định xem có khiếm khuyết an toàn nào trong các xe được báo cáo hay không. VinFast vốn bắt đầu bán xe tại Hoa Kỳ vào năm 2023, cho biết họ đã biết về cuộc điều tra này. VinFast sẽ hợp tác toàn diện với Cục Quản lý An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ trong suốt quá trình này. Chúng tôi rất nghiêm túc đối với mọi mối lo ngại về an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Một tuyên bố của VinFast nói như vậy, thể hiện sự tin tưởng của công ty vào các chuẩn mực an toàn của mình. Trước đó, Cục Quản lý An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn vào ngày 24 tháng 4 liên quan đến mẫu xe điện VF8 của VinFast ở Pleasanton của California, khiến 4 người tử vong. Một khiếu nại được nộp lên cơ quan này vào ngày 29 tháng 4 cho biết hệ thống lái có thể là một nguyên nhân trong vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng cùng với hai đứa con 13 và 9 tuổi của họ thiệt mạng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.